thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Amperi in festum Pasche, scien Jesus qui avenit orae.
Bản tin phúc âm theo thánh Marco. Khi các ngài đến gần Jerusalem, ngang qua Bethania gần núi cây dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: các con hãy đến làng trước mặt kia. Vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó một lừa con chưa ai cởi. Các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con sao các ông làm thế, thì hãy nói rằng Chúa cần dùng, xong việc Ngài sẽ trả lại đây. Hai môn đệ ra đi và gặp con lừa con cột trước ngõ, nơi ngã tư đàng. Hai ông liền mở dây. Vài người trong những kẻ đứng đó hỏi hai môn đệ rằng: các ông làm gì mà mở dây lừa con vậy? Hai môn đệ đáp lại như lời Chúa Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem đi. Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu và trải áo lên mình lừa, và Ngài lên cởi. Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt cành nhành cây trải lối đi. Kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: hoan hô, chúc tụng đấng nhân dân Chúa mà đến, chúc tụng nước David, tổ phụ chúng ta đã đến, hoan hô trên các tầng trời. Kính thưa anh chị em, tuần thánh được bắt đầu bằng Chủ nhật lễ lá. Kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu long trọng tiến vào thành Jerusalem. Giữa bao tiếng hoan hô chúc tụng tưng bừng của dân chúng là Hosanna, chúc muôn ơn lành cho đấng nhân dân Chúa mà đến. Nhưng rồi thưa anh chị em, không đầy 4 ngày sau thì Đức Kitô lại bị đả đảo, sỉ nhục, kết án và cuối cùng là chịu chết ô nhục trên thập giá. Tại sao mà chỉ trong mấy hôm cái sự thể lại đổi thay quá thảm khốc và thê lương như vậy? Phải chăng vì người Do Thái quá bất mãn trước một nhân vật mà họ nghĩ sẽ tỏ uy quyền như các vị lãnh đạo Mô-sen hoặc là David thời xa xưa, tưởng rằng sẽ gặp thấy nơi con người Giê-xu một gương mặt oai hùng có thể đáp lại nỗi hoài mong của bao nhiêu con người là giải phóng quê hương xứ sở. Đằng này lại gặp phải hình ảnh của một người nô bộc qua ư là tầm thường. Tưởng rằng đấng thiên sai sẽ lẫm liệt ngự đến trên lưng con ngựa oai phong tiến vào Jerusalem, đằng này lại thấy một người ngồi trên lưng con lừa. Chẳng có gì là khí thế để sẵn sàng xung trận để giải thoát cho Israel cả. Vậy thì phải chăng những hình ảnh đó đã làm bất mãn cái đám người ủng hộ, làm thất vọng những kẻ đang mong chờ, đến hồi họ chỉ còn có một thái độ duy nhất là triệt hạ, lật nhào, khử trừ các con người có tên Giê-xu đó, để khỏi có bực bội vì đã tin tưởng và hy vọng một cách viển vông không? Thưa anh chị em, Chúa Giê-xu đâu có chủ trương tiến vào thành Jerusalem để thực hiện một cuộc suy tôn lãnh tụ hay là xưng hùng xưng bá, song là để thực hiện một sứ mạng siêu nhiên. Ấy là để bộc bạch đến tận cùng tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Và trong khi thi hành sứ mạng cao siêu này, thì Đức Giê-xu lại hạ mình thẳm sâu, khác với những cái dự tượng của con người. Thánh Phao-lô đã cá lên rằng Ngài đã hạ mình thấp hèn trở thành vâng phục cho đến chết, và là cái chết trên thập giá. Chết để chuộc tội cho nhân loại, chết để thế gian được sống. Ngôn sứ Isaiah đã thốt lên là chính vì tội lỗi của chúng ta mà người đã bị đâm thấu, vì tội của chúng ta mà người đã bị tan nát thân mình. Chỉ qua một vài cái nét phát họa hình ảnh của Đức Giêsu trong cuộc khổ nạn như thế, thì người ta có thể đọc thấy ý nghĩa căn bản này, là đường lối của Thiên Chúa không như đường lối của con người. Đang lúc mà con người thế gian đi tìm sự cứu thoát trong dáng dấp của những gì là oai phong, thông thái, khôn ngoan, uy quyền, hay là giàu sang bạo lực, thì Thiên Chúa lại ra tay trong một cách thức mà thế gian cho là điên rồ. Điên rồ đến nỗi mà người ta nghi ngờ cái thái độ và việc làm và cả con người của Chúa Giêsu luôn. Họ đặt nghi vấn là ông có phải là Đức Kitô con Thiên Chúa không? Nghi ngờ. Và có lẽ cho đến tận thế thì nhiều người vẫn còn tự hỏi tại sao Đức Kitô khi cứu thế lại không dùng gươm đao sáng ngời hay là vũ khí tối tân mà lại dùng cây thập giá ô nhục? Tại sao không tìm những sức mạnh của bạo lực phi thường mà lại dùng cái chết đau thương? Tại sao không cậy vào những biện bác khôn ngoan hùng hồn mà lại chỉ lặng câm như con cừu bị đem đi giết và như con chiên trước thợ xén lông, như là tiên tri Isaiah đã mô tả? Có lẽ chỉ trước bối cảnh lạ đời ấy mà những tâm hồn khao khát tin mình, những kẻ bị tù đầy oan ức, những người bị mù lòa áp bức, những cái con tim tan vỡ, hay là những kẻ phải sống lưu vong, và những con người hèn mọn không có tiếng nói, thì mới có thể nhận ra được cái khuôn mặt đích thật của Thiên Chúa và mới đọc thấu được cái chân lý mà bây giờ đang được mặc khải ra trong Đức Giêsu Kitô. Và cái chân lý đó chính là yêu thương giải thoát con người. Sức mạnh của yêu thương là sức mạnh giải thoát, sức mạnh vô địch. Cái quyền lực của yêu thương thì thắng vượt quyền lực của sự chết. Cho nên cái chết của Đức Kitô ở trên thập giá không gì khác hơn là biểu chứng của một tình yêu bất diệt. Và cái tình yêu đó đang hiện hữu giữa con người. Để rồi, thưa anh chị em, cái sự sống lại của Ngài sau đó là một lời xác quyết hùng hồn, là tình yêu mạnh hơn sự chết. Bước vào trong tuần thánh là chúng ta bước vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Nhưng đây cũng chính là cái hành trình tiếp cận gương mặt yêu thương vô bờ của Thiên Chúa. Bước vào trong tuần thánh cũng là đi vào hành trình tiến lên đỉnh cao phục sinh với Đức Giêsu. Nhưng mà thưa anh chị em, sẽ chẳng có Đức Giêsu phục sinh đâu nếu không có Đức Giêsu chịu khổ nạn và chịu chết. Sẽ chẳng có chiến thắng vinh quang đâu nếu không có những chiến đấu gian nan và đau khổ tột cùng ở trên thập giá. Thật là đúng như tục ngữ Hoa Kỳ: no cross, no crown, no pain, no gain là vậy. Đón nhận khổ giá với sức mạnh của tình yêu là đồng hành với Đức Kitô ở trên con đường cứu thoát. Và không chỉ cứu thoát chính mình, nhưng còn biết bao con người đang hiện hữu chung quanh mình. Thưa anh chị em, đón nhận mọi sỉ nhục, dại khờ, yếu đuối, điên rồ, vất vả, khó khăn vì Đức Kitô và với Đức Kitô bị đóng đinh, là chúng ta đang cùng chết với Ngài. để cùng được phục sinh vinh hiển với Ngài. Và đây chính là tâm tình của Thánh Phaolô đó. Nhưng cũng hãy là lối sống của chúng ta, những người đang mang danh Kitô hữu, tức là những người có Chúa Kitô. Amen.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và trong giây phút này, vẫn với tâm tình của người tín hữu Kitô cùng đồng hành với giáo hội gặp gỡ Chúa Giêsu trong tuần thánh, Nguyệt Nga kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh ca Thập Giá Tình Yêu với tiếng hát của Ngọc Hạnh, được trích từ CD thánh ca Dấu Ấn Tình Yêu của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức.
Bye.